Bốn La Mã, Chánh Ngữ, Giới Thiệu. Một trong những đặc điểm của con người phân biệt họ với loài vật là khả năng về lời nói. Lời nói có thể tạo nên thù hận hay tình bằng hữu, có thể chinh phục hay làm khô cứng con tim, có thể lừa dối người khác hay mở ra con đường cảm thông. Trong chiều dài của lịch sử, những chuyển biến xã hội đã được thực hiện bằng lời nói, dù là được nói trực tiếp hay qua văn bản. Hãy nhớ đến tác dụng của bản tuyên ngôn độc lập, bản tuyên ngôn Đảng Cộng sản. Bài diễn văn Gatekeeper của Tổng thống Lincoln, bài diễn văn của Martin Luther King, Tôi có một ước mơ, qua phương tiện lời nói, những ý tưởng mới được tuyên thuyết, những tầm nhìn sâu sắc mới được chia sẻ, những chân trời mới được mở rộng để cho nhân loại tìm hiểu, nghiên cứu. Lời nói đã châm ngòi cho chiến tranh hay cổ động cho hòa bình. Tất cả những hy vọng và khao khát của con tim nhân loại trong mọi lĩnh vực hiện hữu của tập thể con người đều đã tìm được cách diễn đạt qua trung gian lời nói. Đối với Phật Pháp, vai trò của lời nói quan trọng đến nỗi Đức Phật dạy rằng một trong hai điều kiện để khởi sinh chánh kiến là lời nói của người khác. Chú thích số 1 công nhận vai trò quan trọng của lời nói trong Bát Thánh Đạo và Thập Thiện. 10 nghiệp thiện lành. Ngài đã quy định 4 giới luật về lời nói: không nói láo, không nói hai lưỡi, không nói lời độc ác, không nói lời phù phiếm, được định nghĩa như trên theo Kinh Văn Hai La Mã 2:5. Trong chương 4 La Mã, tôi triển khai việc thảo luận trước đây bằng cách dùng chánh ngữ như một đề tài độc lập. Chương này mở đầu bằng hai bài kinh ngắn về những yếu tố của lời khéo nói. Trong Kinh Văn 4 La Mã, 1. Một nhỏ, hai nhỏ. Một kinh liệt kê 4 yếu tố, kinh kia đưa ra 5 yếu tố. Vì hai bài kinh không hoàn toàn tương hợp, yếu tố khéo nói có thể được kể thêm vào nhóm 4 yếu tố thường được biết trong giới luật. Đức Phật cũng cho lời khuyên đối với những người có ý định tổ chức các cuộc thảo luận hay tham dự tranh luận. Đó là việc thường xảy ra trong các cộng đồng du sĩ theo phái khổ hạnh và hành thiền thời bấy giờ, vốn thịnh hành ở miền Bắc Ấn Độ. Những cuộc thảo luận ấy thường tập hợp quanh một vị thầy được nhiều người hâm mộ. Những tín đồ của các giáo phái cạnh tranh nhau thường họp mặt để thảo luận và tranh luận về những đề mục giáo lý có liên hệ với họ. Nhiều công viên đã được dành trọn cho các du sĩ khổ hạnh trú ngụ và thảo luận quan điểm của họ. Còn những thị trấn lớn hơn thì có hội trường để các du sĩ tập hợp và tranh luận. Trong lúc Đức Phật cố gắng tránh những cuộc tranh luận không đem lại kết quả, được tổ chức nhằm mục đích hạ bệ các giáo phái khác và đề cao lòng tự hào về giáo lý của giáo phái mình, điều không thể tránh được là khi các sa môn du hành qua các thị trấn thuộc miền Bắc Ấn Độ, họ thường bị lôi cuốn vào các cuộc thảo luận với các bà la môn, triết gia và các du sĩ khổ hạnh có các quan điểm đối lập. Để có thể gìn giữ danh tiếng tốt cho giáo pháp, các vị ấy cần phải biết cách tham gia tranh luận. Một trong những tiêu chuẩn về năng lực cần phải có của một đệ tử được rèn luyện tốt là khả năng giải thích giáo lý của đạo sư mình, giảng dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai mở, phân tích, làm rõ nghĩa giáo lý ấy và bác bỏ những giáo lý phổ biến của các giáo phái khác một cách thấu suốt với lập luận vững chắc và giảng dạy giáo pháp có hiệu quả. Chú thích số 2. Trong Kinh Văn 4 La Mã 2, Đức Phật đã đặt ra những tiêu chuẩn cho đệ tử của Ngài tuân theo khi tham gia tranh luận. Ngài phân biệt những loại câu hỏi khác nhau mà người khác có thể hỏi và chỉ dạy cho đệ tử cách làm thế nào để đáp lại các câu hỏi đó và ấn định thái độ người đệ tử cần phải có khi tham gia tranh luận. Những điều này được tóm tắt trong mấy bài kệ trong đoạn này. Người trí không nói lời mang tính chất gây sự hay kiêu ngạo. Nói ra những lời mà các bậc thánh đã tu tập và nói theo những phương cách có liên hệ đến ý nghĩa giáo pháp. Một trong những nhiệm vụ của một vị tăng hay ni là giảng dạy và thuyết pháp. Để thực hiện nhiệm vụ này một cách hiệu quả, điều cần thiết là phải biết cách nói với thính chúng như thế nào để khơi dậy sự quan tâm và duy trì được sự chú ý của họ. Thông thạo trong cách giảng dạy người khác có thể được xem như là một mặt của phương tiện thiện xảo. Upaya Kosala. Trong Kinh Văn Bốn La Mã, Đức Phật giải thích 5 trường hợp trong đó một pháp thoại được xem là không đúng. Tất cả trường hợp ấy là khi đề tài của bài pháp thoại không thích hợp với tâm trạng và sự quan tâm của thính chúng. Những bài pháp thoại đúng đắn là khi đề tài của bài pháp thoại thích hợp với tâm trạng và sự quan tâm của thính chúng. Tuy nhiên, những đường lối hướng dẫn ấy phải được xem như là sách lược nhất thời chứ không phải là tuyệt đối hoàn toàn. Vì chắc chắn là sẽ có những trường hợp. Ví dụ, khi một bài pháp thoại về giới luật đạo đức có thể chính xác là những gì một kẻ phóng đãng cần nghe. Trong lúc một bài pháp thoại về bố thí có thể là hữu hiệu nhất để kích động một kẻ keo kiệt trải qua sự chuyển đổi tâm và bắt đầu thực hành hạnh bố thí. Một vài kinh văn trong chương này có lẽ sẽ làm ta ngạc nhiên. Trong lúc Đức Phật làm nổi bật những nguy hại trong việc tạo ra những tranh cãi không cần thiết và trong việc đưa ra lời khen chê một cách độc đoán mà không tìm hiểu kỹ, như được thấy trong Kinh Văn Bốn La Mã 4 và Bốn La Mã 5. Ngài không nhấn mạnh rằng lời nói phải luôn luôn ngọt ngào và dễ thương đối với người nghe. Trái lại, Ngài dạy rằng hành giả không cần phải do dự về việc chỉ trích những kẻ đáng chỉ trích. Như vậy, trong Kinh Văn Bốn La Mã 6, Ngài tuyên bố rằng hành giả phải nói lời khen chê đúng với hoàn cảnh. Và trong Kinh Văn Bốn La Mã 7, thậm chí Ngài còn nói, khi hành giả biết rằng lời phê phán nghiêm khắc công khai là trung thực, đúng đắn và có lợi ích, thì hành giả có thể nói ra, biết rằng đã đến lúc cần phải nói như vậy. Khiển trách người khác là một vấn đề đặc biệt gai góc bởi vì có tiềm năng châm ngòi cho sân hận và gieo hạt giống xung đột. Tuy nhiên, tình trạng đạo đức của bất cứ cộng đồng nào đều tùy thuộc vào cách hành xử đúng đắn của các thành viên. Và như vậy, khi các thành viên đi lệch khỏi chuẩn mực đúng đắn, thì bắt buộc phải kiềm chế họ và đưa họ trở về với chuẩn mực. Trong giáo đoàn Phật giáo, để bảo vệ đạo đức trong sáng của cộng đồng, một tỷ kheo khiển trách một tỷ kheo khác thường vẫn là cần thiết. Để duy trì sự hòa hợp và tương kính lẫn nhau trong quá trình khiển trách, trong Kinh Văn Bốn La Mã 8, Tôn giả Sariputta mô tả những thủ tục mà vị tỷ kheo có ý định khiển trách người khác cần tuân theo. Và những phương cách đúng đắn để người bị khiển trách đáp ứng lại lời chỉ trích. Như vậy, trong lúc Kinh Văn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bày tỏ một thái độ nhẹ nhàng và tự ái trước khi khiển trách người khác. Kinh văn không cổ suý cho việc chỉ nói những lời dễ thương đối với kẻ khác. Trái lại, kinh văn khuyên hành giả cần nghiêm khắc phê phán kẻ khác khi đã đến thời điểm cần phải chỉ trích.